mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn, đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do phòng thời sự phát thanh, Đài phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của nhân dân và y đức của người thầy thuốc. Người luôn căn dặn thầy thuốc lương y như từ mẫu. Người cũng đã để lại cho thế hệ sau kho tàng tư tưởng, quan điểm y đức sâu sắc, làm kim chỉ nam định hướng cho việc phát triển một nền y học Việt Nam nhân văn khoa học hiện đại. Trước xu thế hội nhập hiện nay, ngành y tế nước ta có nhiều điều kiện phát triển, đội ngũ cán bộ y tế có nhiều tiến bộ trình độ. Để thực hiện tốt và giữ đúng với y đức của mình, cần xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, bác sĩ, y tá có đức có tài, xây dựng một nền y học cách mạng tiên tiến hiện đại. Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 7, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại vấn đề y đức, điều cốt lõi của y học mọi thời đại qua bài viết sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về y đức đối với người thầy thuốc được thể hiện rất rõ trong các bức thư của người gửi Hội Cán bộ Y tế vào các năm 1953. Và tại Hội nghị Y tế ngày 27 tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư góp vài ý kiến để các đại biểu thảo luận. Bức thư thể hiện một cách toàn diện hệ thống tư tưởng của người về y đức, người nhấn mạnh. Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải yêu thương, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu, câu nói ấy rất đúng. Và từ đó, chính ngày này đã trở thành ngày truyền thống thầy thuốc Việt Nam. Kế thừa truyền thống đạo đức y học của dân tộc và giá trị đạo đức của nền y học thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra những quan điểm cụ thể về y đức đối với mỗi người thầy thuốc và trở thành phương châm sống, chỉ đạo đối với người thầy thuốc và đối với sự phát triển nền y tế nước nhà. Tư tưởng về y đức được thể hiện qua một số quan điểm như sau. Thứ nhất, y đức, một trong những quy chuẩn của đạo đức xã hội. Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, nảy sinh từ tồn tại xã hội, có vai trò to lớn đối với đời sống con người. Một trong những nét cơ bản nhất của hình thái ý thức đạo đức là sự tự nguyện, tự giác quan tâm đến người khác, chứ không phải cho mình, mà trong đó có vấn đề y đức là một bộ phận cấu thành của đạo đức xã hội. Ở Việt Nam, y đức người thầy thuốc mang đậm dấu ấn của đạo đức truyền thống phương Đông. Đạo đức xã hội tốt đẹp lên thì y đức từ đó cũng tốt đẹp lên. Ngược lại, đạo đức xã hội đi xuống thì không thể có được y đức. Để thực hiện được những nhiệm vụ mà lương tâm trách nhiệm của người đứng đầu đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ân cần căn dặn cán bộ ngành y tế. Trước hết là phải thật thà đoàn kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới, đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành y tế, từ các bộ trưởng, thứ trưởng, bác sĩ, dược sĩ cho đến các anh chị giúp việc. Bởi vì công việc và địa vị tuy có khác nhau, nhưng người nào cũng là một bộ phận cần thiết trong ngành y tế, trong việc phục vụ nhân dân. Thứ hai, y đức, một trong những quy chuẩn của đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp là những quy tắc để hướng dẫn cho các thành viên ứng xử và hoạt động một cách trung thực, phục vụ cho lợi ích của nghề nghiệp. Hiểu cách khác, trong mọi hoạt động nghề nghiệp, người hành nghề có thể thực hiện công việc với chất lượng cao, tuân thủ pháp luật và phục vụ tốt nhất có thể. Y đức thực hiện nhiệm vụ là tòa án lương tâm, trách nhiệm xã hội và từ đó thực hiện chức năng tự đánh giá hành vi đạo đức của con người. Nghề y là một nghề cao quý, được xã hội tôn vinh, nhưng người thầy thuốc phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức mới thực hiện được lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Y đức không chỉ là những hành động như thái độ niềm nở với người bệnh, mà còn đòi hỏi người thầy thuốc phải khiêm tốn, đối xử tốt với đồng nghiệp, giỏi về chuyên môn, không lợi dụng nghề nghiệp để kiếm lời. Đối với ngành y tế, y đức luôn là vấn đề được toàn xã hội quan tâm, bởi vì nghề y là một nghề đặc biệt liên quan đến sức khỏe, thậm chí đến tính mạng của con người. Do vậy, người làm nghề y không chỉ giỏi về chuyên môn, mà cần phải có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao mới có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chính vì thế, cần phải đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương của Đảng, nâng cao y đức, đấu tranh đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động khám chữa bệnh, để làm tốt được nhiệm vụ và đúng với tôn chỉ mục đích nghề nghiệp. Trước xu thế hội nhập hiện nay, ngành y tế nước ta có nhiều điều kiện phát triển, đội ngũ cán bộ y tế có nhiều tiến bộ, trình độ. Để thực hiện tốt và giữ đúng với y đức của mình, cần có sự tham gia của toàn xã hội, bắt đầu bằng việc giáo dục, tuyên truyền và bồi dưỡng. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, bác sĩ, y tá có đức, có tài, xây dựng một nền y học cách mạng tiên tiến hiện đại, phòng bệnh cũng cần thiết như trị bệnh. Chỉnh đốn và kiện toàn bộ máy y tế hoàn thiện và làm được nhiều việc lợi ích cho nhân dân. Cán bộ nhân viên ngành y phải thật thà đoàn kết. Vì vậy, để những hình ảnh của những người thầy thuốc đẹp mãi trong lòng nhân dân và để cho y đức luôn là niềm tự hào của ngành y, mỗi thầy thuốc cần phải nêu cao lòng nhân ái, cần phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với bệnh nhân. Có như thế mới xứng đáng với những lời dạy của Bác Hồ về y đức, với truyền thống vẻ vang của ngành y. Xứng đáng với vẻ đẹp trong sáng và nhân văn của những chiến sĩ khoác áo blue trắng trên mặt trận chống bệnh tật và cứu người. Thưa quý vị và các bạn, viêm kết mạc mùa xuân là một hình thái lâm sàng của viêm kết mạc dị ứng, gặp chủ yếu ở nam giới, tuổi thanh thiếu niên. Bệnh thường tiến triển thành mãn tính theo mùa và hay có những đợt kịch phát. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn nguyên nhân và cách phòng trị bệnh viêm kết mạc mùa xuân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, viêm kết mạc mùa xuân là bệnh lý không lây lan cho người khác bởi yếu tố gây bệnh không phải là do vi khuẩn và virus, nhưng bệnh lại có liên quan đến yếu tố di truyền và thường xảy ra ở những người có cơ địa dị ứng. Những yếu tố dị ứng này xuất hiện khắp mọi nơi. Chính vì thế, những người có cơ địa dị ứng cần chủ động tránh xa các tác nhân gây bệnh để bảo vệ sức khỏe đôi mắt. Bệnh viêm kết mạc dị ứng xảy ra do phản ứng của cơ thể với dị nguyên như phấn hoa và lông thú nuôi. Dị nguyên là những chất có tính kháng nguyên. Khi xâm nhập vào cơ thể có yếu tố cơ địa dị ứng sẽ sản sinh ra các kháng thể và các phản ứng quá mẫn cảm, biểu hiện bệnh lý ở một hay nhiều cơ quan. Bệnh xảy ra ở người có cơ địa dị ứng nên bệnh nhân bị viêm kết mạc mùa xuân thường có thêm các bệnh viêm phế quản, viêm mũi xoang dị ứng thức ăn, viêm da cơ địa. Khi bị dị ứng, mắt của người bệnh trở nên nhạy cảm quá mức với lông thú nuôi, bụi. Khi một vật lạ như hạt phấn hoa, bụi rơi vào mắt, kết hợp với một kháng thể làm vỡ một loại tế bào ở mắt được gọi là dưỡng bào. Dưỡng bào này vỡ sẽ làm thoát ra các hoạt chất gây ngứa, đỏ, phù. Viêm kết mạc mùa xuân cũng có liên quan mật thiết với sự thay đổi thời tiết giao mùa, nhất là mùa hè, ánh nắng, thay đổi nội tiết và yếu tố di truyền. Nguyên tắc điều trị bệnh viêm kết mạc mùa xuân là điều trị triệu chứng tại mắt bằng các loại thuốc chống dị ứng, chống viêm kết hợp với điều trị chuyên khoa dị ứng. Bệnh viêm kết mạc mùa xuân cần điều trị kiên trì, có rất nhiều thuốc uống và thuốc nhỏ mắt đáp ứng rất tốt với bệnh viêm kết mạc mùa xuân, nhưng người bệnh không nên tự ý mua thuốc dùng mà cần đi khám bác sĩ chuyên khoa mắt. Khi đi khám, người bệnh cần nêu rõ tiền sử dị ứng của mình để bác sĩ có thể chẩn đoán về dị nguyên và kê thuốc phù hợp. Bệnh hay tái phát nhưng người bệnh không nên chủ quan tự sử dụng theo đơn thuốc cũ. Vì cùng một bệnh nhưng ở mỗi thời điểm có thể sẽ phải dùng những loại thuốc khác nhau tùy mức độ viêm. Bệnh nhân cần tránh tiếp xúc với dị nguyên để không tái phát bệnh. Chú ý việc dùng kéo dài một số loại thuốc kháng viêm, kháng sinh, ví dụ như thuốc có thành phần corticoid sẽ gây những tác dụng phụ ở mắt. Trường hợp bệnh nặng đã có biến chứng vào giác mạc, cần phải điều trị lâu dài và đúng cách dưới sự chăm sóc của các bác sĩ chuyên khoa. Khi bị viêm kết mạc dị ứng, tránh dây dụi mắt vì có thể khiến mắt bị viêm nặng hơn, thậm chí có thể gây xước giác mạc ảnh hưởng đến thị lực. Bệnh viêm kết mạc mùa xuân hay có những đợt kịch phát dù có điều trị liên tục. Một số trường hợp bệnh có thể thuyên giảm khi bệnh nhân đến tuổi dậy thì, nếu không được điều trị viêm kết mạc mùa xuân có thể gây tổn thương giác mạc bao gồm viêm giác mạc, loét thủng giác mạc, sẹo giác mạc hoặc có thể biến chứng do dùng thuốc có corticoid. Bệnh viêm kết mạc mùa xuân không thể tránh hoàn toàn được, nhưng có thể phòng ngừa và hạn chế việc làm bùng phát bệnh bằng các lưu ý sau. Nếu có cơ địa dị ứng, cần hạn chế tối đa tiếp xúc với dị nguyên có thể gây dị ứng như bụi, phấn hoa, lông vật nuôi. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ và không đưa tay bẩn dụi lên mắt. Vệ sinh nhà cửa, vị trí làm việc sạch sẽ để hạn chế bụi. Không cấm trồng quá nhiều hoa trong nhà, nhất là trong thời gian đang xảy ra dị ứng thì nên cách ly với phấn hoa. Nên đeo kính khi đi đường để hạn chế bụi bay vào mắt. Tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Viêm kết mạc mùa xuân gây ra nhiều khó khăn cho người bệnh, ảnh hưởng đến công việc và chất lượng cuộc sống. Do vậy, việc điều trị đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ là cần thiết để làm giảm những khó chịu tại mắt, nhanh khỏi và tránh gây ra các biến chứng không đáng có. Nắm rõ tình trạng sức khỏe của bản thân và có lối sống lành mạnh là cách để nâng cao sức khỏe và đẩy lùi bệnh tật. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.